chưa chắc là biết được. Vậy thì học thêm mặt chữ, con học cách ký mặt sáng hả? Nhiều lúc mà nhưng mà đọc được mặt chữ là giỏi mà. Rồi bây giờ bắt đầu học mặt chữ xong rồi bắt đầu học ký, ví dụ như là thế nào mình thuộc chữ Hán, nghĩa là trong tuần này chữ nào đọc được chữ đó thì nó gọi là thuộc. Còn nếu mà mình phải đọc chữ Tây nó dính chữ dưới mình mới nhớ thì đó thì gọi là mới, nhà đó mò thôi chứ chưa gọi là thuộc. Vâng, thì cái phần thứ hai này đó thì thiện hiện thái tính phần đề nghị. Thiện hiện tức là cái tên riêng của ngài Tu Bồ Đề. Ở đây thì tôi sẽ đọc cái kỹ sử của ngài Tu Bồ Đề chút để cho quý vị thấy và nghe. Tu Bồ Đề tiếng tạm gọi là Xuất Khu Ti, còn gọi là Tu Phụ Đề, Tu Phu Đê. Danh từ mới thì gọi là Tu Bồ Đề hay là Tu Bồ Đề, dịch là thiện hiện, thiện tác, thiện nghiệp, còn gọi là không sinh. Ông là bậc nhất trong 10 đại đệ tử của Phật, hiểu ý, hiểu lý xong Phật ra nói về lý xong của Bát Nhã. Chú của Như Mật Kinh Nguyễn Ba La Thập nói Tu Bồ Đề kiến tàu gọi là thiện nghiệp, Tam Tiểu nói kiến tầm gọi là thiện tác. Giải không đệ nhất Tam Nhất A Hàm Nguyễn Ba nói rằng thường vui không định, phân biệt nghĩa xong, đó gọi là Tu Bồ Đề tỳ kheo. Ý nghĩa thứ hai là Tam Tu Bồ Đề, giải thông Tu Bồ Đề, tức là Tu Bồ Đề giải thông đệ nhất, nó là trên. Hai là thiện Tu Bồ Đề, Tam Nhất A Hàm cửu một, chú rằng Tu Bồ Đề tỳ kheo. Ba là Ác Tính Tu Bồ Đề, Tinh Bất Kiên cửu mười, có nói về tiên tánh vàng bắt một con rồng nhỏ, rồng chết sinh ra ở nhà Bà La Môn nước Cá Vệ, đoan chính hết mức nên đặt tên là Tu Bồ Đề. Tuổi lớn khôn, trí tuệ thông minh nhưng rất ác, thường giữ mắng người và xuất sanh mà mình nhìn thấy. Mẹ cha thân thuộc đề chán ghét Tu Bồ Đề và bỏ nhà vào núi, thấy chim muông cây cỏ, cho đến gió thổi cũng sanh giận dữ, nhờ lời khuyên của thần núi là được thấy Phật tướng đệ, lòng vui mừng quỳ lễ dưới chân Đức Phật. Phật thuyết giảng được giận dữ lo buồn, Tu Bồ Đề nghe Đức Phật thuyết pháp sáng hối tội lỗi, bỗng đắc được quả Tu Đà Hoàn, chăm chỉ tu tập sao chứng được cực quả. Thứ ba là vô tánh đệ nhất mà Tu Bồ Đề được, là tối đệ nhất vô tánh trong bụi trong hàng đệ tử của Phật, tức là trong thập đại đệ tử Đức Phật, thì trong đó có ngài A Nan Đa Văn đệ nhất, ngài A Diết là đầu đà đệ nhất, ngài A Na Lực là gì, Thiên Nhãn đệ nhất, Ngục Kiền Liên là Thần Thông đệ nhất, ngài La Hầu La là Mật Hạnh đệ nhất, ngài Tu Bồ Đề là Giải Thông đệ nhất. Đại khái như vậy. Thế thì có một loại 10 vị đại đệ tử, trong đó có ngài Tu Bồ Đề. Thì bây giờ ngài Bồ Đề, Tu Bồ Đề chuyên tu về tính không, cho nên Đức Phật nói kinh này tại vì cái trường sáng là một cái nơi rất là quan trọng. Tại vì trong 45 năm thuyết pháp của Đức Phật theo tinh thần của tiểu thừa, thì hơn 25 mùa hạ là Đức Phật ăn cư trú hạ, tức là 45 năm đó mà nơi thì cái trường sáng là nơi Đức Phật ở nhiều nhất, ít nhất là 3 tháng trong mùa ăn cư trú hạ. Mà vì nơi đây có đầy đủ phương tiện, như cái phần trước chúng ta đã thấy là trường nhật có cô độc, cho nên thấy Tây Vì Đà đã cung cấp phương tiện mình ăn chỗ ở, và vì vậy cho nên Đức Phật cũng như chúng ta chỉ có cái nhiệm vụ là mỗi ngày đi vào thành để mà xác thực thành sao vậy. Rồi thì về cơm để chăn rồi bắt đầu thăng tòa thuyết pháp, thì trên kinh trang nói trong cái thời Phật An Cư Thức Hạ ở Kiền Liên thì đây nó là thời trưởng lão Tu Bồ Đề. Cái này là dịch là lúc bây giờ trưởng lão Tu Bồ Đề tại đại chúng chung, tại giữa nơi đại chúng tức tòng tọa khởi, tức là liền từ chỗ ngồi mà dậy, kiên đảm hữu kiên, tức là tập áo mày vá hay mặc hữu là bề mặt riêng này, và hữu huyết trước địa tức là hông của mặt á, dính sát đất.
Không hiểu
mà ra tức là ngủ đúng đó là thường ngủ theo lầu địa đó. Thì thì đúng là nó bị một bay thì nó cúi xuống sát một bay cho nên phải sát xuống một cũng có thể là việc cái hông cái viên chân nè là chân đầu gối à đúng là đầu gối à đầu gối à quỳ gối sát sát đất vậy. Thì trước nó là dính hay là mặt
gối một thân và thượng tiết tịnh dịch là gối thượng chấm
đất à gối thượng chấm đất là gối cái viên mặt đó. Và sát đất phía trước đó, nó cũng có nghĩa là dính vào, ví dụ mình kêu là đóng trước hoặc là trước y thì bát phía trước đó, tức là có nghĩa là mặt mình làm cái dính vào đó, là trước. Thì thường thường đó cái tục lệ của Ấn Độ mà cũng kính nhắc đó là mình quỳ xuống rồi thì cái vai của mình thì cởi áo ra. Cho nên khi tăng bên Nam Tông á, khi mà đắp y khi mà lên đến điện thì cũng có lúc quàng hết nhưng mà cũng có lúc là mở cái chân này đi bên tay mặt đó. Nhưng mà cái trường hợp này ấy, thì khi tăng Ấn Độ cũng như khi tăng xứ Nam Tông cho đến ngày hôm nay vẫn còn giữ cái phong tục đó. Nhưng mà khi mà đạo Phật được truyền qua Trung Hoa đó, thì cái y đó không còn dùng nữa nhưng mà dùng cái hậu. À, lý do là tại sao cái này luôn? Nó
vô trong cơn vua không tiếp tiếp nhận cho vua nghe mà không bắt cái hoàng hậu
cùng là họ được trong mình một tạc tư tư tập mới cách mấy ông quan lại thần chế gia vị nói vô trong cung vua mà vẫn thở than vậy phong tục nào thì không có vụ thở than
vậy à,
mà tự căn là vì chúng ta sẽ thấy không còn sự nghiêm chính.
Nó có nhiều lý do vì cái tăng cũng rất là đẹp vì vậy cho nên có cái vai đẹp thì mấy hoàng hậu hay hoàng phi ta cũng mê mà hoàng hậu hoàng phi mê mấy sư thì nhiều lúc nó cũng phiền cho vua không có cái sự tin tưởng rồi khi tăng như vậy cho nên mấy quan lại thần có đề nghị là mặc cái áo cho nó che lại cho nên áo này gọi là áo hậu à, cái áo hậu thực sự là áo của mấy bà hậu hoàng phi mặc cho nên cái tay nó dài à, lý do như vậy chứ còn bên Nam Tông thì không có cái tay nó dài à, thì rồi thì Nhật Bản hay là Triều Tiên hay là Việt Nam thì đều mặc giống như vậy chứ còn Tây Tạng họ không có mặc giống như vậy họ vẫn đắp y bị có sắc màu
cái hình
ảnh cái thở là thì đó nhưng mà Nam Tông đúng là họ cũng đắp thở luôn thế nên là thì rồi hợp trưởng cung kính tức là chắp tay việc trưởng tức là chắp tay cung kính như bạch Phật Ngô mà bạch Phật rằng khi hữu Thế Tôn khi hữu thai Đức Thế Tôn Như Lai thiện hộ niệm tức là Đức Như Lai thường hay hộ niệm tức là lành hộ niệm chư Bồ Tát lành hộ niệm cho các vị Bồ Tát lành phó túc cho các vị Bồ Tát. Hộ niệm cũng giống như là giữ gìn mà khóa túc có nghĩa là thọ ký hay là nói về cái tương lai của một cái vị A La Hán hay là một cái vị Bồ Tát ở một cái đời nào đó sẽ thành Phật hay là làm cái nhiệm vụ gì đó cho nên gọi là khóa túc. Chư Bồ Tát Thế Tôn thiện nam tử thiện nữ nhân thiện nam tử được dịch là người con trai lành, thiện nữ nhân dịch là người con gái tốt. Phát A Nậu Đa La Tam Địa Tam Bồ Đề Tâm, cái câu này á, thì nó nguyên văn chữ Phạn là Anuruddha Chamya Sambuddhi, thì dịch là A Nậu Đa La Tam Địa Tam Bồ Đề, còn tâm nó là chữ Vê, tức là phát cái tâm cái chỗ này có hai từ, chữ phát tâm đó là chữ đầu và chữ cuối là chữ tháng. Còn Anh Đạo Ta La trong niệm tâm Bồ Đề tức là chữ phạm. Thì Anh Đạo Ta La trong niệm tâm Bồ Đề có nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác, dịch ra nghĩa tiếng Việt Nam tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà vô thượng chánh đẳng chánh giác là gì? Là Phật, là hoàn toàn giác ngộ. Cho nên cái chữ Anh Đạo Ta La trong niệm tâm Bồ Đề thì phát cái tâm để tiến hành cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Văn hà ưng trụ, nhưng mà ở như thế nào? Văn hà tức là thế nào? Nên trụ, chữ ưng hay dịch có nghĩa là nên. Nên trụ như thế nào? Nên ở như thế nào? Văn hà hàm phục tùy tâm, và hàm phục cái tâm này như thế nào? Đó là câu hỏi ở đây, nó của ngài một giải.